SBS Việt ngữ.
Phụng rất vui được gặp lại quý vị trong tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được lên sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, có rất là nhiều quý vị thính giả đã yêu cầu về một buổi nói chuyện có liên quan tới vấn đề đau khớp, đặc biệt là khi mà cái lạnh của mùa đông lại sắp gần kề. Do vậy, Kim Phụng có mời tiến sĩ Phú Hoàng là chuyên gia vật lý trị liệu làm việc tại Sydney đến tham gia để trình bày rõ hơn về chủ đề đau khớp. Tuy nhiên, trước khi đến với phần chia sẻ của tiến sĩ Phú Hoàng, thì như thường lệ Kim Phụng mời quý vị đến với một số tin tức liên quan tới vấn đề sức khỏe. Bản tin đầu tiên liên quan tới việc thịt xông khói, dăm bông và thịt đỏ có thể gây ung thư ruột. Một nghiên cứu do tổ chức Cancer Research UK tài trợ một phần tiết lộ rằng những người tuân theo các hướng dẫn của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh Quốc về tiêu thụ thịt đỏ và thịt chế biến sẵn vẫn tăng nguy cơ ung thư ruột thêm 1/5 so với những người ăn một lượng rất ít những loại thịt này. Theo Bộ Y tế Anh Quốc, mặc dù thịt là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất tốt, mọi người nên cắt giảm lượng thịt đỏ và thịt đã qua chế biến xuống còn 70g mỗi ngày. Quỹ nghiên cứu ung thư thế giới viết tắt là WCRF nói rằng có bằng chứng mạnh mẽ cho thấy việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn như salami, thịt xông khói và dăm bông là nguyên nhân gây ung thư ruột, trong khi ăn nhiều thịt đỏ như thịt bò, thịt cừu hoặc thịt lợn cũng làm tăng rủi ro. Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Dịch tễ học quốc tế, các chuyên gia đã kiểm tra dữ liệu của hơn 475.000 người ở độ tuổi từ 40 tới 69 trong vòng trung bình 5 đến 7 năm. Trong thời gian tham gia nghiên cứu, có 2.609 người đã mắc bệnh ung thư ruột. Nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ trung bình 76g thịt đỏ và thịt chế biến mỗi ngày có nguy cơ mắc ung thư ruột cao hơn 20% so với những người chỉ ăn 21g mỗi ngày. Thưa quý vị, chỉ 10% phụ huynh cho rằng trẻ em cần phải chích ngừa cúm, trong khi cúm đã cướp đi sinh mạng của 1.200 người Úc trong năm vừa qua. Một cuộc khảo sát quốc gia của nhóm Liên minh chủng ngừa đã phát hiện ra rằng chỉ 10% người Úc tin rằng trẻ em nên được chích ngừa cúm. Chủ tịch của Tổ chức các bác sĩ gia đình Úc, tiến sĩ Harry Nespolin cho biết con số này rất đáng lo ngại. Việc mắc phải bệnh cúm gây nguy hiểm cho trẻ em hơn là việc tiêm chủng. Trẻ chỉ bị đau nhức cánh tay một chút khi tiêm phòng, đó là tác dụng phụ phổ biến nhất, nhẹ hơn đáng kể so với việc con bạn phải nhập viện. Cuộc khảo sát cho thấy 39% người trưởng thành có thể mắc phải bệnh cúm trong năm nay. Tuy nhiên, giáo sư Robert Bui nói rằng trẻ em là những người lây bệnh cho người khác và việc tiêm chủng cho chúng có thể mang lại lợi ích cho cả gia đình. Ông dự đoán năm nay sẽ là mùa cúm với các ca từ trung bình đến nặng. Một số ca cúm được xác nhận trong năm nay đã lên tới gần 30.000, số liệu cập nhật vào thứ Hai ngày 15 tháng 4. Con số này hơn gấp đôi so với các trường hợp vào cuối tháng 4 năm ngoái và gần gấp 3 lần trong cùng kỳ năm 2017. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức khỏe là vàng. Thưa quý vị, như lúc đầu Kim Phụng cũng đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về một chủ đề mà được rất là nhiều người quan tâm, đó là bệnh đau khớp. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là tiến sĩ Phú Hoàng, chuyên gia vật lý trị liệu tại Sydney. Và trong buổi nói chuyện này thì xin được gọi anh là anh Phú để cho cuộc trò chuyện của chúng ta trở nên dễ dàng hơn. Kim Phụng xin được chào anh Phú ạ.
Xin chào chị Kim Phụng và chào quý thính giả của đài SBS. Rất là hân hạnh được hầu chuyện cùng quý vị vào đêm nay. Về một mình có thời gian ngắn nên chỉ nói những đề nhỏ nhỏ nào tôi biết được thì tôi chia sẻ.
Dạ vâng. Thưa anh đầu tiên thì anh có thể chia sẻ với quý vị thính giả như thế nào thì được gọi là bệnh đau khớp ạ?
Wow, cái chuyện này thì bệnh đau khớp nó cũng rắc rối lắm, vì đau khớp nó chung chung quá. Mà trước khi đi vào nói chuyện đau khớp á, thì có lẽ mình xin chia sẻ một ít kiến thức cơ bản thế này. Một cái khớp á, nó phải gồm có một vài thành phần. Phần đầu tiên bên ngoài cùng ở trên á, là mấy cái bắp thịt xung quanh nó bao cái khớp đó nữa. Rồi tiến vào trong á, thì có một sợi dây chằng. Vì cái khớp là nó có hai cái xương, thì phải có những cái sợi dây chằng xung quanh hai cái xương, nối hai cái xương lại với nhau. Rồi giữa hai cái đầu xương đó, nó có miếng sụn để cho hai cái đầu xương nó đi qua đi lại, nó khỏi bị chạm nhau, khỏi đau. Cái sụn nó phải trơn tru mới được. Rồi giữa trong cái lòng của cái khớp nó phải có một chút nước gọi là nhớt khớp. Rồi cái bao cái nhớt khớp lại là còn gọi là bao hoạt dịch, tức là cái bao đó nó bao cái khớp lại. Đó là tất cả những thành phần xung quanh một cái khớp. Còn nếu nó đau khớp á, thì phải là một trong những thành phần nó bị tổn thương. thì là gọi là đau khớp cái đã nè. Thì đau khớp có nhiều nguyên nhân lắm. Một nguyên nhân từ bên ngoài tác động vô bên trong cái khớp thì làm cho cái khớp nó bị thương, hoặc là bên trong từ tác động từ bên trong từ cơ thể mình nó ảnh hưởng đến cái khớp của mình thì là mình gọi là tác động từ bên trong. Thì những cái bệnh mà tác động từ bên ngoài á, là những cái chấn thương về cái khớp từ nhẹ đến nặng. Còn những cái tác động từ bên trong á, thì là thì cơ thể mình nó phản ứng lại với cơ thể mình á, thì hai cái bệnh thông thường nhất á, tôi gọi là osteoarthritis hay gọi là viêm xương khớp, hoặc là rheumatoid arthritis gọi là viêm khớp dạng thấp. Hai cái bệnh này á, thì á, chủ yếu á, là mình phải dùng thuốc và được điều trị bởi bác sĩ gia đình. Ngoài ra thì vật lý trị liệu cũng giúp ích một phần.
Thưa anh Phú, anh có thể chia sẻ là vì sao những người lớn tuổi họ đâu có bị té hay là bị chấn thương nhưng mà vẫn thường hay than phiền là đau xương, đau khớp, nhất là khi trời lạnh. Vậy thì những trường hợp này được lý giải như thế nào ạ?
Những người lớn tuổi mà đau khớp á, thì tự nhiên họ không có té, không có chấn thương gì hết á, họ bị thương á, là có thể là do hai cái bệnh thông thường nhất, đó là viêm xương khớp hay là osteoarthritis hoặc là rheumatoid arthritis, tức là viêm khớp dạng thấp. Hai cái bệnh này thì không cần chấn thương gì hết. Vì lớn tuổi thì cái bắt đầu cái osteoarthritis thì là cái sụn, như hồi nãy tôi nói, một trong những thành phần của cái khớp á, thì cái sụn nó mòn đi. Nó mòn đi thì bắt đầu cái đầu, hai đầu xương nó cạo vào nhau, rồi nó gây ra viêm nhiễm, thì bắt đầu đau đau. Rồi còn rheumatoid arthritis là viêm khớp dạng thấp á, là cơ thể mình nó có một cái kháng thể, nó lại nhìn, nó nhìn cái khớp mình giống như là một vật lạ, nó tấn công, nó làm cho cái khớp nó bị viêm lên, gọi là viêm khớp dạng thấp, thì lại là cũng đau khớp. Đó là hai cái bệnh này là hay xảy ra ở những người lớn tuổi mà không cần bị thương gì hết trơn á.
Dạ, vậy thì hai cái cách điều trị của hai bệnh này nó có khác nhau hay không thưa bác sĩ?
Hai cái bệnh này thì điều trị rất là khác nhau về mặt thuốc men. Cái osteoarthritis á, là viêm xương khớp á, thì bác sĩ sẽ cho một loại thuốc khác. Còn rheumatoid arthritis là phải cho một loại thuốc gọi là immunosuppression, là ức chế lại những cái kháng thể nó chống lại cái khớp của mình. Thì cái chuyện này là bác sĩ rất là dễ giải quyết. Họ chỉ cần thử máu là họ biết rằng người này là bị rheumatoid arthritis hay là bị osteoarthritis, là sẽ giải quyết vấn đề thuốc men. Còn riêng về vật lý trị liệu thì cả hai trường hợp khớp này á, đều cũng phải biết cách tập thể dục. Thì cái cách tập thể dục nó sẽ làm cho cái khớp mình nó đỡ đau hơn và nó hồi phục nhanh hơn. Đó là về cách điều trị, vừa vật lý trị liệu vừa bên y khoa.
Thưa tiến sĩ Phú Hoàng, vào mùa đông hay là khi mà thời tiết trở nên lạnh hơn thì bệnh này có trở nên nghiêm trọng hơn hay không ạ?
Đúng, cái mùa đông này là một cái thời tiết mà mấy người bị bệnh arthritis là không có thích tí nào hết trơn. Nhất là những người mà bị viêm xương khớp hay là osteoarthritis á, thì những người này họ có thể trở thành một cái là trong cơ thể họ trở thành tiên đoán thời tiết nè. Tức là nếu thời tiết có 24 tiếng đồng hồ sắp tới mà thay đổi là họ làm thấy đau nhất rồi. Là vì á, cái áp suất cái trong không khí á, nó sẽ có ảnh hưởng tới cái trong cơ thể và ảnh hưởng tới cái tình trạng bị viêm xương khớp nữa. Do đó những người mà bị viêm xương khớp nặng á, thì họ có thể cảm nhận được là thời tiết sẽ thay đổi vào ngày mai vì họ bắt đầu đau. Và họ nếu những người nào biết á, thì họ hiểu cách thì họ sẽ bắt đầu uống thuốc phòng ngừa để nó giảm cơn đau.
Nói như vậy là cái cách mà để điều trị cũng như là phòng ngừa chỉ là uống thuốc thôi, hoặc là tập vật lý trị liệu, ngoài ra thì mình còn có cái cách nào để mình không có phải dùng thuốc quá thường xuyên nữa hay không thưa bác sĩ?
Thật ra là cũng không có. Chỉ có riêng cái bệnh mà viêm xương khớp á, thì là nói chung viêm xương khớp là do cái sụn nó bị mòn. Nhưng mà nếu cái tế bào sụn mình lúc còn trẻ đó nó vẫn còn sinh sản được. Nếu như những người nào mà trong suốt cuộc sống á, họ không có hoạt động nhiều, họ không có trong tư thế đi đứng chạy nhảy nhiều, thì không có một cái áp lực để mà áp lực lên cái ổ sụn, thì ổ sụn nó không sẽ không phát triển và sẽ không sinh sản ra. Do đó là những người này thì họ sẽ bị mòn cái sụn rất là nhanh và sẽ bị viêm khớp nhiều. Còn những người mà thể thao nhiều á, thì là cái sụn nó khó mòn hơn, là vì họ ở trong tư thế đi đứng chạy nhảy nhiều, họ có cái áp lực đi vào trong cái sụn, thì sụn sẽ sản sinh ra những tế bào sụn mới để đáp ứng lại cái nhu cầu đi đứng chạy nhảy của những người này. Thế đó sẽ cái sụn nó sẽ ít mòn hơn và sẽ những người này thì là ít có bị viêm xương khớp hơn. Tóm lại, để phòng ngừa bệnh viêm xương khớp thì là mình phải tập thể dục thể thao nhiều hơn và thường xuyên hơn.
xem ra tập thể dục thể thao là một cái liệu pháp mà mình có thể giúp bảo vệ xương khớp của mình, đặc biệt là giúp cho mình có thể tránh được những cái cơn đau khi mà chuyển mùa, nhất là thời tiết bắt đầu trở lạnh như là hiện nay. Thưa anh Phú, thì lúc nãy anh cũng có đề cập tới cái việc là đau khớp không phải là do những cái yếu tố từ bên trong cơ thể, không phải là do cái lứa tuổi, không phải là do cái sụn và cái chất nhờn ở trong khớp không còn sản xuất ra nữa, mà là đau khớp vì những cái chấn thương tác động từ phía bên ngoài. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm cái vấn đề này được không ạ?
Nếu như nói về cái chấn thương trong khớp á, thì nó trong cơ thể mình nó chung chung á, thì có rất nhiều vấn đề, nhưng mà ba cái khớp mà hay bị thường xuyên bị nhất á là khớp mắt cá, khớp gối và khớp vai. Ba cái khớp nữa, trong quá trình làm việc trong 30 mấy năm á, thì đó là ba cái khớp mà tôi hay gặp phải nhất. Thì mỗi cái khớp á, nó có một cái tiêu biểu riêng của nó, tức là có một cái nét đặc thù riêng của nó lúc mà bị thương. Thì mình phải hỏi bệnh rất kỹ, rồi mình sẽ có cái hướng giải quyết hợp lý hơn trong cho mỗi trường hợp khớp. Chứ không phải khớp nào cũng như khớp nào. Không phải là đau khớp là cứ phải đau do chấn thương thì phải là đi chích thuốc vô khớp hoặc là đi massage. Mỗi cái khớp nó có một nét đặc thù riêng và mình phải có một hướng xử lý riêng. Mà quan trọng nhất là cái người vật lý trị liệu phải khám cho ra là bị tổn thương phần nào. Tổn thương phần bắp thịt, hay tổn thương phần dây chằng, hay tổn thương phần sụn, hay là tổn thương cái bao khớp. Thì mỗi cái tổn thương phải có một cách xử lý riêng.
Cái bệnh đau khớp mà do những người lớn tuổi bị tác động từ phía bên trong cơ thể, giống như là khi mà thời tiết chuyển mùa hoặc là khi mà những cái chất nhầy ở trong cái khớp của mình không còn sản sinh ra được, thì khi mà những người mà đã bị mắc cái bệnh này rồi thì cái bệnh này có thể được điều trị hẳn hay không thưa bác sĩ, hay là nó cứ kéo dài dai dẳng như vậy?
Cái bệnh này nó thì nó cũng đúng là đúng sự thật sự á, khi mà cái khớp nó đã mòn rồi á thì không có cách gì mà thay đổi được hết, ngoài trừ là thay nguyên cái khớp. Thì chính vì vậy á mà nó cứ dao dẳng hoài, và cái sự độ mòn của khớp và đau khớp này nó tiến triển nhanh hay chậm là do bệnh nhân biết tập thể dục và biết giữ gìn và biết đề phòng như thế nào, có những lời khuyên, có những hoạt động thích hợp với cái bệnh của mình. Do đó có những người họ bắt đầu đau khớp á, thì họ bắt đầu hơi đau hơi nhiều rồi á, thì khi họ đi gặp bác sĩ chuyên khoa đó, thì bác sĩ chuyên khoa sẽ nói một câu thế này: đi về đi, đi gặp vật lý trị liệu đi, rồi khi nào đi hết nổi thì tới đây thay khớp đó. Nên nói chung cái câu nói đó có nghĩa là cái sự mòn khớp nó sẽ tiếp tục tiến triển, và cách mà mình xử lý cái tiến triển này chậm hay nhanh là do hoạt động của mình hết trơn.
Nói tới đây thì Kim Phụng thấy là không biết là có phải là có một cái sự mâu thuẫn hay không, khi mà nói là những cái người mà đã bị viêm khớp rồi thì họ cần phải thường xuyên vận động, tập thể dục để mà có thể giúp cho khớp của mình sản sinh ra những cái chất nhầy để giúp cho mình giảm bớt những cái cơn đau. Nhưng mà khi mà đau quá thì làm sao mà mình đi bộ mình vận động được ạ?
Đó là điểm then chốt. Cảm ơn Kim Phụng đã nêu ra câu hỏi này. Là vì thế này, khi mà bệnh nhân đau khớp, và đặc biệt là khi mà bệnh nhân đi bộ có nghĩa là nói tới khớp gối, khớp mắt cá mà,
dạ.
Thì và đây là cái lời khuyên mà bệnh nhân hay bị vấp phải, là một mặt á thì là bị đau, mà một mặt thì đều là đi bộ thật nhiều để mà cho tập thể dục. Khi mà bị viêm xương khớp á, bị đau khớp gối á, thì tập thể dục đâu có nghĩa là phải đi bộ đâu, có nhiều cách khác mà. Tức là khi bộ, tức là họ gọi là weight bearing, tức là mình đứng để mà weight bearing, tức là mình phải chịu cái trọng lực của mình lên cái khớp gối. Nhưng mà vẫn còn những cách tập thể dục khác mà không có chịu trọng lực lên khớp gối, ví dụ ngồi đạp xe đạp, hay là ngồi mình đạp xe đạp nằm ngửa ra mình đạp xe đạp trên không, thì đâu có tăng cường cái khớp gối đâu mà khớp gối mình vẫn hoạt động mà.
Vậy thì xem ra là trước đây vẫn có những cái hiểu lầm về cái việc mà nói là vận động. Thì bởi vì khi mà nói vận động thì ai cũng nghĩ là bước đi, tập thể dục, đi bộ để cho giãn gân, giãn cốt, để cho mình có vận động trong người, cơ thể mình khỏe mạnh. Nhưng mà thật ra như bác sĩ chia sẻ là còn có nhiều cách khác vận động hơn để giúp cho khớp của mình khỏe mạnh mà không cần phải đặt tất cả cái trọng lượng của cơ thể vào trong cái đôi chân của mình.
Đúng rồi.
Dạ.
Và đặc biệt là những người mà hơi nặng cân hay là hơi béo phì mà đã bị khớp nữa, mà càng đi bộ thì cái sự mòn xuống nó càng tiến triển nhanh và càng đau khổ, càng khó khăn hơn nữa. Khi mà người vật lý trị liệu đã thấy một trường hợp này á, thì tùy theo cái độ mòn của khớp, tùy theo độ đau của khớp và hỏi tính chất đau, nó sẽ có những cái lời khuyên thích hợp là nên tập đi bộ hay nên tập xe đạp, hay là tập một phương pháp khác mà không cần phải đọc trọng lượng của mình lên cái khớp gối hoặc là khớp mắt cá.
Lúc nãy bác sĩ có đề cập tới cái phương pháp gọi là thay khớp, thì đây có phải là cái phương pháp cuối cùng khi mà cái bệnh này đã tiến triển một cách quá trầm trọng rồi hay không ạ?
Cái chuyện thay khớp á, là bao giờ cũng là một cái giải pháp cuối cùng, the last step mà các bác sĩ chuyên khoa sẽ khuyên bệnh nhân làm. Và khi nào mà họ sẽ quyết định thay khớp, khi nào mà tất cả những hoạt động của mình hàng ngày mà không thể, dường như không thể chịu đựng cái cơn đau được nữa, ví dụ đi đứng hay là mỗi bước chân đều đau, thì thứ hai cái khớp mà hay đau nhất là khớp gối và khớp háng, thì tùy theo cái trường hợp thì bác sĩ, cái chuyện mà đau thay khớp gối hay khớp háng á, thì là chuyện rất là dễ, vì cái thao tác mà trong phòng mổ mà thay khớp gối khớp háng á, nó chỉ tốn từ 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà cái phục hồi chức năng sau cái vụ thay khớp rất là quan trọng, và nó kéo dài tới 6 tháng đến 8 tháng, và đó là cái giai đoạn mà vật lý trị liệu rất là quan trọng. Do đó vật lý trị liệu tốt á, thì là phục hồi tốt, mà vật lý trị liệu không tốt á, sẽ phục hồi rất chậm và thậm chí để lại di chứng.
Dạ, nói như vậy thì không phải là tất cả các ca mà thay khớp đều là thành công hết, mà phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc luyện tập và vật lý trị liệu.
Chính xác.
Dạ, không biết là cái chi phí mà để mình thay khớp thì nó như thế nào thưa anh Phú?
Thay khớp mà chi phí thì là nó rất là thường thường là những người mà thay khớp mà người lớn tuổi thì không tốn tiền, nhưng mà phải sắp hàng. Là ví dụ như bác sĩ thấy là khớp gối này của bệnh nhân của bác B đã 78 tuổi rồi, khớp gối nó mòn quá rồi, bác sĩ nói thôi ráng đi gậy đi rồi hay là tập thể dục đi một thời gian, rồi đến bắt đầu để tên vô trong cái Medicare trong bệnh viện xếp hàng đó, đến phiên mình khoảng một năm sau thì họ gửi giấy về, họ kêu mình vô mổ và mổ không tốn tiền. Nhưng thì bất cứ mình muốn thay khớp lúc nào cũng được hết trơn, nếu mình muốn thay thì mình đã bảo hiểm bệnh viện, mình có bảo hiểm bác sĩ thì mình cứ đi thay khớp. Nếu mình quyết định thay khớp và một cái ca phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối ấy, thì trung bình từ 6.000 đến 8.000.
Như vậy là nếu như mà chúng ta sử dụng Medicare thì sẽ phải xếp hàng chờ đợi, giống như là bệnh viện công vậy đó, đúng không ạ?
Đúng, họ vô bệnh viện sắp, mà mổ này sẽ mổ tại bệnh viện công. Nói về cái vấn đề chấn thương ở ngoài với khớp ấy, trong ba cái khớp mà mắt cá, khớp gối và khớp vai á, thì cái khớp vai là một cái khớp mà mình thường gặp rất là nhiều người bị, mà những người bị xử lý, và 80% những người mà đến gặp mình á, thì họ đã xử lý sai rất là nhiều và đưa đến những hậu quả mà rất là khó khăn. Thì do đó trong cái quá trình làm việc của mình đã gặp rất nhiều người chuẩn bị lên bằng mổ để sửa cái vai, thì sau khi tập thể dục một thời gian khoảng 6 tuần đến 8 tuần thì họ đã trở lành gần như bình thường và khỏi gần đi mổ nữa. Thì cái ý mình muốn nói đây là không phải là khi đau vai rồi đi chụp ultrasound thấy một hai cái bắp thịt bị đứt đi thì nó bị rách thì là cần phải đi mổ, không phải điều đó. Vì khi mình rách bắp thịt mình có thể sửa lại được, bắp thịt nó sẽ tự hồi phục. Và ăn thua là mình biết cách tập thể dục không và có đúng cái lời khuyên cái bài tập dục chính xác hay không, chứ đừng có nghĩ rằng tập đi đau cái vai rách bắp thịt là cần phải đi mổ. Và mình gặp rất nhiều trường hợp như thế này.
Nói như vậy có nghĩa là cái việc mà chẩn đoán và điều trị là hai cái việc hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy chúng ta phải rất là cẩn trọng trong cái việc mà tìm ra đúng cái nguyên nhân và cái cách thức như thế nào để mình có thể hồi phục được cái khớp của mình, đúng không ạ?
Chính xác.
Dạ.
Cái chẩn đoán dựa trên những hình ảnh là một chuyện, chẩn đoán dựa trên lâm sàng là một chuyện khác nữa. Lâm sàng đây có nghĩa là trên giường bệnh, bác sĩ khám, bác sĩ thấy rằng những triệu chứng trên giường bệnh nó là không phù hợp với những cái triệu chứng ở trong ultrasound hay là MRI, thì bác sĩ bắt đầu đặt nghi vấn và bắt đầu có thể thảo luận và bắt đầu tự tìm hiểu ra. Và dưới đó là cái chẩn đoán bằng hình ảnh và chẩn đoán trên giường bệnh là hai cái vấn đề rất là quan trọng. Rồi cộng thêm với là sau khi mình có được một cái chẩn đoán mà tương đối chính xác thì sự điều trị cũng rất là quan trọng và cái hướng đi cũng rất là quan trọng để mình phục hồi tốt.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn anh Phú rất là nhiều ngày hôm nay đã có những cái chia sẻ không chỉ ngoài lề về cái bệnh khớp mà cũng nói rất là chi tiết về cái cách điều trị như thế nào. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đinh Phú Hoàng, cảm ơn anh Phú rất là nhiều ạ.
Cảm ơn cô Kim Phụng và cảm ơn quý thính giả nghe đài của đài SBS và hẹn gặp lại trong kỳ tới.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like. cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.